Suy niệm ngày thứ bảy tuần thánh 11 tháng 4. Thánh thể, bữa ăn tối của Chúa và cuộc khổ nạn phục sinh của Đức Giêsu. Tên gọi lâu đời nhất mà chúng ta có về thánh thể là bữa ăn tối của Chúa. Chúng ta biết điều đó qua thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto của Phaolô. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước. Và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Những thái độ và hành động ở Corinto đã làm cho bữa ăn của Chúa thành một việc tầm thường. Cách Phaolô nói về bữa ăn tối của Chúa cho chúng ta suy đoán rằng mọi người trong cộng đoàn đều biết tên gọi thánh thể và những yêu sách khi tham dự bữa tiệc này. Do đó tên gọi bữa ăn tối của Chúa phải được phổ biến trong một thời gian có lẽ từ thập niên 40 của thế kỷ đầu tiên. Chỉ độ 10 hay 15 năm sau cuộc khổ nạn và sống lại của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, thánh thể phải lâu đời hơn thế. Muốn tìm hiểu thêm cần phải đi ngược lên những bữa ăn trong cộng đoàn các tông đồ khi biến cố khổ nạn và sống lại vẫn còn mới nguyên ở trong ký ức của họ. Lúc ban đầu, nguồn gốc của thánh thể không tách rời cuộc khổ nạn và sống lại của Đức Giêsu. Thánh thể giả định rằng Đức Giêsu đã ban sự sống của người cho các môn đệ, cho đám đông đến nghe người giảng dạy, cho cả những người tìm bắt và đưa người vào chỗ chết. Là con người, một con người cụ thể, Đức Giêsu trao ban sự sống mình cho mọi người, không loại trừ một ai. Từ quan điểm ấy về thánh thể, điều làm cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu có ý nghĩa không chỉ là việc người đã chịu đau khổ và chịu chết, nhưng là việc người đã đau khổ vì người khác và trao ban mạng sống mình để cho người khác được sống. Thánh thể giả định Đức Giêsu đã đau khổ và chết với cùng một thần khí đã thúc đẩy người trong tác vụ suốt cả cuộc đời người. Đức Giêsu đã chết như người đã sống. Khi hiến băng mạng sống mình, Đức Giêsu làm tuôn đổ tình yêu Thiên Chúa cho toàn nhân loại. Như Gioan đã viết, Đức Giêsu ban mạng sống người để họ được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Từ lúc ban đầu, thánh thể cũng giả định Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy trong đời sống mới và người cũng đã xuất hiện cho các môn đệ ngay sau khi sống lại. Trong khi họ còn bị xúc động mạnh vì cái chết của người, nhưng vẫn còn tụ họp lại, chưa phân tán mỗi người mỗi ngã. Cũng như trong cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, việc người sống lại là một biến cố cứu độ ban sự sống, thì việc người hiện ra như Chúa sống lại là một biến cố làm biến đổi. Thánh thể giả định Đức Giêsu trao ban mạng sống người trong khổ nạn sống lại. Những biến cố ban đầu này trùng hợp với kinh nghiệm người tiếp tục dâng mạng sống người như Chúa sống lại. Thánh thể không tách rời với cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, mà cũng không tách rời với những lần hiện ra đầu tiên cùng các môn đệ. Chính vì Đức Kitô đã đau khổ, chết và sống lại mà Đức Giêsu hiện diện trong thánh thể, đó cũng là Chúa sống lại. Người tỏ mình ra. Từ ngữ lâu đời nhất mà chúng ta có về việc Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ sau khi sống lại là tỏ mình ra. Thường dịch là người đã hiện ra. Người tỏ mình ra, lối dịch này có cái hay là trong cách diễn tả lòng vòng, người tỏ mình ra đã truyền đạt được hành động Đức Kitô xuất hiện, rồi hành động nhận ra của những ai trông thấy người và tác động của việc hiện ra làm biến đổi các môn đệ. Ở đây việc tỏ mình ra còn hơn cả việc hiện ra được thấy bằng mắt. Các Kitô hữu đã sớm chấp nhận từ ngữ ấy để nói về việc Đức Kitô hiện ra cho các môn đệ. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12. Thánh thể bắt đầu ở Jerusalem trong một lần Đức Giê-xu hiện ra, không lâu sau khi Người sống lại, khi các môn đệ họp lại để dùng bữa. Như Luca đã cho thấy, cộng đoàn các môn đệ vẫn sống chung và chuyên tâm cầu nguyện sau cái chết thập giá của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã dạy họ phải cầu nguyện như thế nào, và họ đã có gương sáng về việc cầu nguyện của Đức Giê-xu. Khó tưởng tượng được điều gì khác ngoài việc cầu nguyện có thể giữ họ sống chung với nhau. Khi cầu nguyện thì người ta có thể ở chung với nhau, sống chung với nhau được, và dễ có tiếng nói chung hơn. Nếu không cầu nguyện, khó có tiếng nói chung lắm. Không cầu nguyện, khó có thể chấp nhận nhau, sống với nhau, ở chung với nhau lắm. Nhất là trong những ngày mà bị cách ly, mỗi người phải sống cô lập trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn, không được bước ra ngoài, loanh quanh luẩn quẩn trên nhà xuống bếp, mà không có dành giờ để mà cầu nguyện, không có dành giờ để mà nghe lời của Chúa, thì biết làm cái gì bây giờ? Những người quen hoạt động rồi, quen đi làm rồi, quen ra ngoài rồi, chỉ có tối mới về nhà ăn cơm nói chuyện rồi đi ngủ, sáng mai lại đi làm sớm. Hồi xưa phải đi làm thì than thở, không có giờ, mệt quá, không có giờ. Bây giờ thì nhiều giờ quá, không biết làm cái gì bây giờ. Nhiều giờ quá, không biết làm cái gì bây giờ. Không dám ngủ ngày, vì sợ nhỡ ngủ ngày thì đêm nó lại không ngủ được. Ngủ ngày nhiều quá đêm lại kêu mất ngủ. Không phải là mất ngủ, khó ngủ, là vì nó ngủ quá giấc rồi, ngủ quá nhiều ban ngày rồi, tối còn gì nữa mà ngủ nữa. Cho nên nếu người ta không cầu nguyện chung với nhau, nếu người ta không cùng với nhau mà để cho Chúa quy tụ lại trong gia đình của mình, thì thực sự những thời gian đang sống ở đây quả là cực hình. Mỗi người đúng là những người đang sống trong nhà tù. Bây giờ mình mới cảm nhận được cái nhà tù nó như thế nào. Ngày xưa mình nghe nói về nhà tù mình không hiểu, không tưởng tượng nó ra. Bây giờ không được ra ngoài đường nữa. Có những nơi ra ngoài đường mà không có lý do chính đáng là bị phạt, có khi còn bị bắt tù nữa. Bây giờ phải cứ ở trong nhà. Nhưng mà có những người họ cảm thấy rất hạnh phúc vì lo cho chồng, cho con, lo cơm, lo nước. Ngày xưa chưa có giờ để mà dọn dẹp, chưa có giờ để mà ngồi nói chuyện, chưa có giờ để mà giặt giũ, chưa có giờ để mà dọn bữa cơm cho nó ngon lành. Bây giờ thì có dư giờ, có đủ giờ, có nhiều giờ để làm việc đó. Cho nên khi người ta có được Chúa Giê-xu quy tụ mình lại trong gia đình mình trong lúc này, đó là cái hạnh phúc lắm. Nhất là những gia đình mà còn ngồi được với nhau để mà lần chuỗi lòng Chúa thương xót, ngồi được với nhau để mà lần chuỗi mân côi, ngồi được với nhau để mà làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, từ thứ sáu tuần thánh cho đến ngày Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh là Chúa Nhật đại lễ lòng Chúa thương xót. Nhớ làm tuần cửu nhật. Ở nhà làm cái gì? Làm tuần cửu nhật nó có mất bao nhiêu thì ở đâu? Đó, cho nên nếu mà mỗi người, mỗi gia đình biết sử dụng cái thời giờ này để nghỉ ngơi thân xác, bồi dưỡng tâm hồn, thì đây là những món quà quý báu nhất. Có lẽ trong đời người chỉ được một lần mà thôi. Mà có người khác bảo rằng thôi một lần vậy là quá đủ rồi Chúa ơi, lần nữa chắc chết. Sợ rằng mình không biết có sống để mà có lần thứ hai nữa hay không. cầu nguyện để đến đại lễ lòng Chúa thương xót thì cơn dịch nó chấm dứt, nó tan dần hay nó xuống dần, nó lên cao đỉnh trong tuần thánh. Đến lễ lòng thương xót, quyền năng của Đấng Phục Sinh sẽ phá tan được cái đó. Nếu con người ta một lòng một dạ, hết lòng tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót, không một chút nghi ngờ. Nếu mỗi nhà thờ online chuỗi lòng thương xót Chúa cho mỗi người cầu nguyện lúc 3 giờ, bây giờ 3 giờ chiều họ ngồi không biết làm cái gì bây giờ, thôi thì online cầu nguyện cho họ đi, cùng với nhau cứ mỗi người 3 giờ. Nếu mình bận ngày xưa mình đi làm, thôi lúc làm giờ nào cũng được, làm ở đâu cũng được. Còn bây giờ không muốn đi cũng chẳng đi được, không muốn làm cũng chẳng ai thuê, không ra ngoài cũng chẳng ai cho. Thôi thì 3 giờ nghe đồng hồ điểm 3 tiếng họp nhau lại lần chuỗi lòng thương xót, và đặc biệt là làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót từ ngày thứ 6 tuần thánh đến Chủ nhật Phục Sinh, để thấy Chúa Giêsu Phục Sinh đang hiện diện trong gia đình của mình, để thấy sau cái đêm dài tăm tối tia sáng Phục Sinh đêm thứ 7 đang bắt đầu bùng lên. Lúc ban đầu các bữa ăn thánh thể không có gì là vui tươi lễ lạc, vì vẫn còn liên kết với biến cố khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Các môn đệ đã không dự kiến việc Đức Giêsu xuất hiện trong bữa ăn của họ. Thực đơn cho những bữa ăn đầu tiên đó sau cái chết Đức Kitô chắc hẳn là phải rất đơn giản, thay đổi tùy theo lương thực có thể kiếm dễ dàng nhất. Tuy nhiên, một món ăn luôn luôn phải có trong mỗi bữa ăn là bánh. Đó là món căn bản không chỉ đối với người Do Thái ở Palestine, mà còn đối với toàn bộ vùng địa Trung Hải. Bánh là món ăn căn bản đến nỗi người ta thường nói việc dùng bữa là ăn bánh, giống như Việt Nam mình ăn cơm. Thay vì nói là dùng bữa, nó là dùng cơm. Bên Do Thái người ta nói dùng bữa là ăn bánh. Bánh là yếu tố chính để nuôi dưỡng. Bánh được nhúng vào nước chấm và dùng với thức ăn khác như là cá. 3 ổ bánh mỏng đủ cho người lớn trong một bữa ăn no. Điều phân biệt bữa ăn thánh thể tiên khởi là việc chia sẻ của các môn đệ, những người được Đức Giêsu kêu gọi lại và đào tạo trong suốt thời gian người thi hành sứ vụ của mình. Các môn đệ cũng đã có chung một lịch sử với nhau và với Đức Giêsu, và lịch sử này phải ảnh hưởng cách họ tiếp tục dùng bữa ăn chung với nhau. Sách Công Vụ mô tả cộng đoàn ấy gồm có nhóm 12 cùng với một vài phụ nữ, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và các anh em của người. Trong số các phụ nữ có Maria Magdalena và những phụ nữ khác cùng đi với bà ra mộ. Những môn đệ này đã chia sẻ với nhau một số phận, chia sẻ chung một số phận. Việc hiện ra của Đức Giêsu Phục Sinh đem họ lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Việc hiện ra của Đức Giêsu Phục Sinh đem họ lại gần với nhau hơn bao giờ hết, mời gọi họ nhớ lại những ngày tháng sống với Đức Giêsu Nazareth và nhìn ngắm đời sống mà Đức Giêsu đã sống với họ dưới một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Một cách nào đó, họ vẫn là cộng đoàn mà Đức Giêsu đã kêu gọi, đã đào tạo và liên kết với sứ vụ của người. Nhưng đồng thời họ cũng là một cộng đoàn mới được biến đổi nhờ biến cố khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Những lần hiện ra của Đức Giêsu rất mầu nhiệm. Vậy làm thế nào để bắt đầu mô tả sự hiện ra của Thiên Chúa được? Tuy nhiên, đối với Chúa Phục Sinh, các Kitô hữu tiên khởi đã có một hình ảnh hết sức tinh tế để dựa vào đó mà mô tả. Đó là hình ảnh Đức Giêsu lịch sử suốt những năm tháng người sống với họ. Trong tất cả những bữa ăn, Đức Giêsu đều chia sẻ với họ. Đáng nhớ nhất là bữa ăn mới đây, bữa ăn mà Đức Giêsu chia sẻ với họ trong đêm người bị nộp. Bữa tiệc ly đã cho họ những hình ảnh cần thiết để diễn tả những ngụ ý sâu xa nhất trong những bữa ăn của họ với Đức Kitô khi người sống lại. Các Kitô tiên khởi nói về những bữa ăn sau phục sinh với Đức Giêsu thường quy chiếu về bữa tiệc ly. Nếu không có sự phân ly giữa phục sinh và khổ nạn thì cũng không có sự phân ly giữa bữa ăn của Chúa với bữa tiệc ly. Họ đã coi bữa ăn của Chúa với bữa tiệc ly là một. Không ngạc nhiên khi các Kitô hữu chẳng bao lâu đã trình bày bữa ăn của Chúa như sự thể hiện trong hiện tại bữa tiệc ly, như chúng ta đã thấy trong truyền thống Phaolô truyền lại cho các tín hữu Côrintô. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn rồi bẻ ra và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà ăn. Đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Đây là cách cử hành việc tưởng nhớ khổ nạn và sống lại của Đức Giêsu, trong khi liên kết bữa ăn sau cùng của Đức Giêsu lịch sử với bữa ăn đầu tiên của Đức Giêsu phục sinh. Và đây là cách câu chuyện đó được kể lại trong các sách tin mừng. Bánh của chúng ta, bữa ăn của chúng ta. Vì bánh là món ăn rất căn bản trong một bữa ăn, và từ bánh thường dùng chỉ toàn bộ bữa ăn, cho nên ăn bánh với nhau có nghĩa là cùng dùng bữa với nhau. Giống như mình nói ăn cơm với nhau là cùng dùng bữa với nhau. Một món ăn không dùng một mình một cỗ. Có ai thích ăn một mình một cỗ? Có ngon lành gì không? Như là với những người khác, như trong một gia đình hay trong một cộng đoàn, nhất là trong hoàn cảnh ngày hôm nay mọi người đều phải ở nhà, và đến giờ ăn là ăn chung với nhau, không có chuyện kẻ ăn trước người ăn sau, không còn phải đợi người đi làm về nữa vì có ai được đi làm nữa đâu, mà đang đại dịch đâu được ra ngoài. Cho nên cũng hay chứ ạ, để mỗi bữa ăn mọi người có thể cùng ăn với nhau, và như vậy mới gọi là một bữa ăn. Từ bánh rõ ràng gợi lên hình ảnh một gia đình hay một cộng đoàn. Người ta quy tụ lại để chia sẻ bữa ăn hơn là để chia sẻ lương thực. Chia sẻ bữa ăn hơn là chia sẻ lương thực. Nếu thế thì chắc chắn hẳn, cách thông thường và đơn giản nhất mà các Kitô hữu nói đến việc dùng chung bữa tiệc thánh thể là nói về bánh của chúng tôi, tức là bữa ăn của chúng tôi. Cách diễn tả ấy cho thấy rằng có một cái gì đặc biệt về bánh hay bữa ăn của họ. Một cái gì nêu rõ đặc tính và phân biệt nó với các bữa ăn hay bánh mà người khác dùng. Một cái gì đó làm nó khác với những bữa ăn mà chính họ ăn ở bên ngoài cộng đoàn. Chỉ những người tham dự bữa ăn của họ mới có thể biết được điều đặc biệt đó là cái gì. Và hãy để một mình họ biết giá trị của bữa ăn ấy. Đó không phải là một điều có thể mô tả dễ dàng cho những người không bao giờ có kinh nghiệm về bữa ăn ấy. Trên hết, điều phân biệt bánh của chúng tôi là sự hiện diện và kinh nghiệm về Chúa phục sinh ở giữa họ, đem lại cho những người đang sống trong đau khổ, ưu phiền được tràn trề niềm vui mà họ chưa từng được biết. Luca cho chúng ta một ý niệm về niềm vui ấy qua những lời của hai môn đệ Emmaus khi họ nhận ra Chúa phục sinh. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên hay sao? Cũng có cảm giác của những người tham dự khi thuộc về một cộng đoàn có một lịch sử chung trong sứ vụ của Đức Giêsu, trong những biến cố khổ nạn sống lại và trong những tường thuật tiên khởi về việc Chúa hiện ra với Simon. Mỗi bữa ăn của họ với Chúa phục sinh viết thêm vào lịch sử chung ấy. Khi những thành viên mới trở thành chi thể của cộng đoàn, những thành viên cũ chia sẻ câu chuyện của cộng đoàn với họ và làm cho họ trở thành một phần của chúng tôi trong bánh của chúng tôi. Những người đã cảm nghiệm bánh của chúng tôi biết bánh ấy đặc biệt như thế nào và biết thành ngữ ấy có nghĩa gì. Những người không phải là chi thể của cộng đoàn và không có cảm nghiệm bánh của chúng tôi là gì thì không có một ý niệm gì về việc ấy. không một sự phỏng đoán nào có thể giúp họ được. Vì đối với những người ngoài cuộc, sự liên kết giữa bánh của chúng tôi với việc tỏ mình ra mà Thiên Chúa thể hiện trong cựu ước là một điều vô lý không thể hiểu được. Xin Chúa cho chúng con đêm thứ bảy phục sinh, chúng con ở nhà đốt ngọn lửa, không phải cây nến như mọi lần chúng con cầm trên tay, nhưng cây nến của lòng thương xót, cây nến của niềm tin, cây nến của niềm hy vọng trong lúc mọi sự dường như có vẻ đang bế tắc, dường như mọi người thức lâu trầu mỏi, đang tuyệt vọng vì càng ngày càng có nhiều người nhiễm virus corona, càng ngày càng có nhiều người chết, chết như rạ, chết không kịp chôn, thì chúng con vẫn thắp lên ngọn lửa yêu thương, lửa hy vọng, lửa của lòng tín thác, lửa của lòng thương xót, để mọi nói cho mọi người rằng Chúa phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Dù rằng bây giờ không được rước lễ trong những thánh lễ như xưa, mà rước lễ thiêng liêng, thì với tất cả lòng yêu mến, với tất cả lòng tin tưởng, ta tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta thực sự, đang hiện diện sống động, đang nói với mọi người rằng Thầy đây đừng sợ, đang nói với mọi người rằng là hãy hát lên Hallelujah, Chúa đã sống lại, Hallelujah, Chúa đã phục sinh, Hallelujah, Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng đau khổ, Chúa sống lại đem niềm vui, hy vọng, bình an cho chúng ta, Hallelujah. Amen.